Tác phẩm Chú bé Thất Sơn. Tác giả Phạm Công Luận. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chị Thảo ló đầu xuống. Nè, lên sân thượng chỉ cho xem cái này hay lắm. Nam lóc cốc leo lên, cứ một bước nuốt ba bậc thang. Trên sân thượng quan đảng, chị Thảo đứng sát tường nhìn ra phía núi Sam. Một cảnh đẹp chưa từng thấy hiện ra trước mắt hai chị em. Ráng chiều màu da cam rực rỡ cuối chân trời. Trên cái nền tuyệt vời đó, dải Thất Sơn lưu nhu màu tím rịm. Những dải mây hay sương núi vắt ngang trời màu tím lợt hơn, trông cứ như từng dải lụa. Gió hay hay thổi vào mặt nam, nó xoay lưng dựa vào tường nhìn qua phía trời đông. Đến phiên nó choáng ngợp trước một quang cảnh lạ. Anten TV đâu mà nhiều thế? Thị xã Châu Đốc nhiều nhà có TV quá nên hầu hết các nóc nhà đều gắn anten. Đặc biệt chiếc nào cũng dài 3-4 mét được gắn vững chãi bằng ống nước. Có lẽ chúng được gắn thật cao để bắt cho được đài Thành phố Hồ Chí Minh hay đài Long Xuyên. Anten chạy dọc từ đông sang tây thị xã, từ những dãy nhà gần đến cuối chân núi Sam Sa Tít, tạo thành lắm đường nét. Nét sổ dọc của một anten, nét sổ ngang của thân và nhánh, những đường nét nhấp nhô cao thấp xa gần. Nam chỉ chị Thảo xem. Nhìn cảnh này em tưởng tượng điều gì? Một khoảng rừng thưa. Chị nghĩ khác. Nó giống một dàn hợp xướng. Ý chị Thảo thật lạ, có vẻ lãng mạn bay bổng nhưng thật có lý. Quang cảnh độc đáo này có vẻ gì nhịp nhàng, sinh động như một bản nhạc trầm hùng. Nó liếc qua chị Thảo, ánh nắng chiếu vào mặt chị trông ửng hồng, lấp ló hàm răng ngà. Thấy Nam ngó, chị nheo mắt. Cảnh đẹp quá, ở Sài Gòn, chị em mình làm sao thấy được những cảnh này. Nhưng Sài Gòn vui hơn, ở đây buồn hiu hà, thị xã gì đi mấy vòng đã hết. Nam phản đối. Rồi em sẽ thấy. Chị lại nheo mắt cười. Ở đây có nhiều thứ ngộ lắm. Nè, em có ăn thịt chuột bao giờ chưa? Hiếp, ai là ăn thịt chuột? Nhà quê, thịt chuột đồng ăn lúa. Béo mềm, ngon hơn thịt gà. Em ăn thử món cá linh kho nhừ xương chưa? Hết sảy đó nghen. Còn hơn cá hộp, Savico nữa. Nước cá kho chấm bông điên điển, em ăn cá chục chén cơm chưa đã. Nói nghe phát thèm. Còn món mắm ruột nè. Ủa, bộ người ta lấy ruột làm mắm hả? Chị Thảo bật cười. Là món mắm Thái, má hay làm cho mi ăn với bún đó. Mắm Thái, ở đây gọi là mắm ruột, đặc sản Châu Đốc đó em. Còn gì nữa chị kể đi. Còn thịt rùa, thịt rắn nè. Khiếp. Nam trời môi, chị là con gái mà biết ăn toàn thứ dữ không? Đâu có sao em, lúc đầu cũng sợ lắm, nhưng gặp mấy bữa thực tập đói bụng, ăn tuốt luốt. Thôi, nói nữa, bắt thèm, đói bụng rồi, chị em mình xuống ăn cơm đi, mai ra nhà ông ngoại tha hồ ăn. Chậm rãi đi xuống, ngoái lại nhìn. Chiều đã nhợt nhạt, chỉ còn những khoảng tím sậm cuối trời xa. Đêm đầu tiên ở Châu Đốc đã tới, chẳng biết những ngày sau đây sẽ ra sao. Nam rời Sài Gòn về đây mà lòng còn luyến tiếc. Bạn bè lớp 7A6 giờ có lẽ tứ tán khắp các lớp 8 trường Nguyễn Huệ sau đợt sắp xếp lại các lớp. Tụi nó lo học, còn mình lang thang đến tận xứ này. Đầu năm học, tức tháng 9 năm ngoái, chỉ học được một tuần, Nam bị té gãy tay, gãy cả xương vai, phải ở nhà vừa băng bó vừa chạy điện suốt 3 tháng, đến thi khỏe hẳn, mới thấy đi đứt cả học kỳ. Vừa định xin học trở lại, cơn bệnh sốt xuất huyết ập đến. Nam trở lại bệnh viện lần nữa, vừa nốc thuốc hàng đóng, vừa uống nước cam, nước chanh liền liền. Khỏi bệnh, má tuyên bố, con đừng buồn chi cả, từ nay con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, năm tới xin đi học lại. Đành rằng Nam học sớm một năm, nhưng nghĩ tới chuyện năm tới phải học chung với đám lớp 7 đàn em vừa tấn lên, thật không khoái tí nào. Thấy Nam có vẻ xanh xao, nhân chuyến chị Thảo xin đi thực tế để làm luận văn tốt nghiệp ở quê ngoại. Má cho Nam đi theo, má nói, thằng con ở đồng quê thích hợp, muốn ở mấy tháng cũng được. Đắn đo dùng dằn mãi, Nam mới chịu xa thành phố, với đủ thứ sách báo, trò chơi điện tử, video, vả lại những kỷ niệm của những ngày hè ngắn ngủi bên ông ngoại, khi còn bé, Nam vẫn chưa quên. Sáng nay, hai chị em khăn gối lên đường, đến Châu Đốc, cả hai ở tạm một đêm tại nhà cậu Sáu, rồi sáng hôm sau mới vô nhà ngoại bên Vĩnh Ngương, bên kia bờ con kinh Vĩnh Tế. Căn nhà cũ của ông ngoại vẫn như xưa, chẳng có chút nào thay đổi, chỉ mớ hoa kiển trước nhà có thêm dải chậu sứ Thái Lan hồng kiêu sa, là hơi có vẻ tương phản với phong cảnh quê mùa nơi đây. Chị Mười dắt hai chị em ra vườn, cây me đặt ngực những quả chín lủng lỉu trong ngon mắt. Chị Thảo chợt túm lấy vai Nam, ơ con gì kìa, một con vật lấp ló sau chặt ba cây me keo. Chẳng có gì lạ, đó chỉ là một con khỉ con với đôi mắt to tròn, luôn luôn có vẻ dò hỏi. Có lẽ chị Thảo quên, năm ngoái sau chuyến về thăm ngoại, chị có kể ông ngoại đang nuôi một con khỉ mà. Nam chợt buộc miệng, ông ngoại sao lâu về quá vậy dì Mười? Không biết nữa, có lẽ còn phải lo cho đám ruộng bị rầy nâu. Mấy con vào nhà nghỉ ngơi tắm rửa đi, ông về ngay đó mà. Nằm trên đi văn, ngó mấy cái sàn nhà cũng chán. Nam ra cái võng chỗ chị Thảo nằm. Hay mình ra chỗ ngoại chị Thảo. Chị Thảo ngó ra ngoài trời đang kéo mây về, đầy ắp trời Châu Đốc. Liệu mưa có đến không? Chị Thảo bật dậy. Đi thì đi, để chị lấy cái túi sách. Chị Thảo đi trước, mang đầu kính râm, cái nón trắng in chữ Sài Gòn Tourist. Đi đường ruộng, chân chị đánh thăng thoát như đi trên mặt đường nhựa, thiệt dễ nể. Nam ngó mông ra xa, cánh đồng Vĩnh Ngương lúa chín không đều. Khoảnh chín vàng, khoảnh khắc xanh non, lại có vô số con bọ li ti, giống thứ côn trùng hay bám vào bóng đèn của nhà cậu Sáu. Rầy nâu đó em, Nam trố mắt, ra đây chính là thứ côn trùng phá lúa lâu nay báo vẫn thường nhắc. Ngẫm lại công lao nhà nông bỏ ra để thu hoạch lúa, không dễ dàng. Một, hai, ba, rồi một loạt những giọt nước nhiễu mạnh xuống người Nam. Mưa, quay lại nó thấy chị Thảo đang cuống quýt chạy bươn theo cái nón bị gió chợt lăn tông tóc xuống ruộng. Nam vọt nhanh hơn túm lấy. Nhanh lên chị, vô cái liều vịt kia. Hai chị em vừa xà vào liều, mưa ào xuống như trút, rất hên, không ai bị ướt nhiều. Thật may, trong liều lại có một tấm phên đủ che một cửa liều. Hai chị em ngồi rút sâu vào trong, mưa nhiều nhưng gió không mạnh lắm, đỡ tạt. Nhìn màn mưa trắng xóa, Nam buộc miệng, rầu thúi ruột, hết cả đi đứng. Chị Thảo buồn miệng cười, em nói giống mấy bà cụ quá. Tù và giọng thổi bưng cầu, 50 công cấy ăn trầu đỏ chét. Tấm lá buông cây suông lòng đét, đem về Sa Đéc bán thịt. Một giọng đọc lạ lẫm vang ngân giữa trời mưa lâm thâm. Nam chợt phì cười vì vần điệu ngô nghê của chúng. nhìn sang chị Thảo dường như lắng tai nghe. Rồi chị bỗng cuống quýt. Cây viết, em có cây viết không? Hay quá. Cái gì hay chị? Em không nghe hả? Suýt đừng nói nữa. Chị Thảo lại lắng nghe như nuốt từng lời. Ai đó đi dọc theo bờ ruộng đã đọc những câu thơ kỳ cục ấy. Giọng đọc con trai còn trẻ cỡ tuổi Nam là cùng. Sớm mơi con mắt lim dim, tay bưng thúng cám đi tìm con vịt, bác đôi trâu kích đi cài ruộng lịch. Quanh thả ví giò tay chắp roi ổi, ống quyển dài khen ai khéo thổi. Nam, dạ, em ngó xem ai đọc mấy câu đó vậy? Cái chị này lạ lùng, có mấy câu thơ tức cười mà quan tâm dữ. Nam bò ra, thấy một thằng nhỏ đen thui, tay cầm giỏ đựng cá, vừa đi vừa nghêu ngao dưới trời mưa, chẳng lo cái thân ướt át. Nam thụt đầu vô, thằng nhỏ chăn trâu chứ có ai đâu. Em ngoắc nó vô đây cho chị. Khỏi lo, em thấy nó đang đi tới cái liều này rồi, dám cái liều này là của nó cũng nên. Nam vừa dứt lời thì hai bàn chân của anh chàng đen thui đã đứng trước cửa liều. Giọng nó hỏi rụt rè, ai trong liều của tôi vậy? Cho ngồi nhờ tránh mưa tí em trai ơi. Giọng chị Thảo ngọt chi lạ, thằng bé chui đầu vào. Dạ không sao, chị cứ tự nhiên, ở đời muôn sự của chung mà. Nam phát tức cười, thằng nhỏ quê này lý sự dữ đa. Trong lúc nó lo cất cái giỏ cần câu, Nam lặng lẽ quan sát, trong mặt mũi anh ta cũng sáng sủa, chỉ tiếc nước da đen quá. Chị với trò này ở Long Xuyên, dìa chơi phải không? Trò, dìa, toàn những tiếng thật ngộ, không kém mấy câu dè hồi nãy. Chị Thảo dịu dàng hỏi nó đủ điều, thằng nhỏ kể nó tên là Xuyên, nhà ấp 4, ra đây chăn trâu cho ông Tư To ở xóm Bầu Trơm. Cái thằng đẹp ngắt như vậy mà lớn hơn Nam một tuổi. Vậy em nghỉ học rồi? Dạ còn chứ, nhưng học lớp đêm. Lớp đêm là lớp gì? Nam buộc miệng hỏi. Lớp học buổi tối đó, quên nữa. Nó có vẻ bẽn lẽn. Lớp đêm mà em quen gọi là lớp đêm. Em học chung với nhiều người lớn lắm. Lớp 8 ở xóm không có, em phải qua bên kia kinh, học trường bổ túc văn hóa. Tự dưng Nam thấy có cảm tình với thằng bé. Phải chăn trâu như nó, tối còn đi bộ từ Vĩnh Ngương qua đò sang bên kia thị xã để đi học. Nó tên là Xuyên cũng phải. Mấy câu thơ hồi nãy ai dạy cho em vậy? Dạ má em. Khi nào rảnh em chép lại cho chị nghe. Dạ, miễn là gặp chị nữa. Tất nhiên là còn gặp chị nữa. Ông ngoại chị, người ta gọi là ông Tám, nhà ở xóm 4, gần nhà ông Tư To chứ đâu. Nam xen vào, chị chép mấy câu đó làm chi? Ủa, em quên rồi hả? Chị về đây sưu tầm văn học dân gian mà. Chị Thảo trả lời rồi quay sang Xuyên. Má em chắc thuộc nhiều câu ca dao lắm hở? Bữa nào em dẫn chị qua thăm má nghe. Thằng Xuyên cúi mặt nói nhỏ. Dạ, má em mất lâu rồi. Chị Thảo có vẻ bối rối, chị đặt tay lên vai nó. Vậy hả? Chị xin lỗi em, còn ba? Ba cũng vậy, mất hồi em còn nhỏ. Lòng Nam xe lại, thật tội nghiệp, nó mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chị Thảo lộ vẻ bất nhẫn. Bây giờ em sống có một mình thôi sao? Dạ, em chăn trâu cho ông Tư To, tối em ngủ ở nhà ổng hoặc ngoài liều. À, thằng Xuyên chợt nhổm người dậy, nó nói qua chuyện khác. Chị với trò này có lạnh không? Để em đốt lửa cho ấm. Bữa nay mừng ngày hội ngộ, ba cho em mình nhậu một bữa chơi. Ủa, tụi chị đâu biết nhậu? Chị Thảo tròn mắt. Em giỡn thôi, nhậu với nước trà, mắc cỡ. Xuyên lôi ra từ góc liều mớ củi khô, nó móc quẹt diêm từ trong cái bao ni lông nhúm lửa. Động tác sắp củi, bật que che gió của nó thật điệu nghệ. Nhóm củi xong, nó lôi từ góc liều ba hòn gạch tầm bếp, cả cái ấm đất, một chai nước mắm, một nhúm cỏ khô trong túi ni lông, cả một cái hũ đen đen ra. Chị Thảo và Nam nhìn nhau cười. Ai dè có cả tài sản trong liều mà đâu có ai biết. Xuyên bỏ mớ cỏ khô vô ấm đặt lên bếp. Trong lúc đợi nước sôi, nó lôi mấy con cá lóc từ trong giỏ ra. Eo ơi, cá lóc bự quá, chị Thảo xích xoa. Em mới thắt đìa cho hàng xóm, họ cho em mấy con. Nó lại lấy một cây xiên nhọn trên nóc lều, xuyên lúc sâu vào miệng con cá. Xong xuôi, xiên thò tay ra lều, móc lớp đất sét mép bờ ruộng. Đất sét được bọc chung quanh con cá. Một đầu thanh sắt được ghim xuống đất. Giữa đám củi lửa, xiên bỏ thêm củi, thổi cho ngọn lửa bùng lên, liếm lem lém vào cục đất sét có bọc con cá. Nước sôi sùng sục trong ấm, xiên bắt ấm nước xuống. Chị với trò uống nước ngang, em chỉ có một cái ly uống tạm, để một chút. Thằng xiên bưng ra khỏi liều, chị Thảo rót ly nước, uống đi chấm bụng. Nước gì vậy chị, đâu phải trà? Lá mắc cỡ khô đó, uống có sao không? Nam e dè, vị thuốc đó em, uống vô mát gan. Ly nước thơm thơm, vị lạ, thật dễ chịu và ấm bụng. Thằng xiên vọt vào bếp, tay cầm mớ rơm khô bọc trong áo. Nó đặt rơm ở giữa bếp lửa. Ngọn lửa bùng mạnh, đỏ rực. Xiên với tay đưa chị Thảo cái hũ đen. Chị Thảo mở ra ngửi ngửi. Nước mắm me phải không? Đưa chị. Chị Thảo nhanh nhẹn lôi mấy cục me chín ra khỏi hũ. Chị chiết nước mắm ra chén, bỏ vài cục me vào. Cục đất sét bọc con cá giờ đã khô trắng. Thằng xiên thận trọng dùng rơm lót tay, cầm cây xiên sắt ra. Nó gõ khe khẽ xuống đất, rồi bóc từng miếng đất sét một. Sau lớp đất sét, lớp thịt mềm của con cá lộ ra trắng bông, thơm phức. Là thiệt, thịt con cá không dính một tí đất sét, nó chín ươm, mọng nước thật hấp dẫn. Xiên đặt con cá lên cái dĩa duy nhất có trong bếp. Em mời chị và trò này ăn trước nghe, em làm tiếp con nữa. Đợi nướng xong con thứ hai, chị Thảo và Nam mới ngồi vào. Con cá lóc nướng chấm nước mắm me, ăn tới đâu biết tới đó. Cái vị cá mới ngọt làm sao, nó cộng hưởng với vị nước mắm mặn, me chua, thành một hương vị ngon tuyệt vời. Còn hơn món cá bỏ lò ở quán Bảy Sò đường Nguyễn Tri Phương mà có lần Nam được ăn. Nam mãi ăn, đến lúc nhìn lên, thấy thằng xiên ngó nó ăn, miệng cười tươi rói, mắc cỡ quá, nó nói lãng với chị Thảo. Món này xiên làm ngon quá, chị hén. Em nghe bà nói món cá lóc nướng trui ngon lắm, chắc không bằng món này đâu hén. Đây là món cá lóc nướng trui chứ còn gì nữa, chị Thảo phì cười. Thằng xiên cũng nhe răng cười, nhưng không phải cười chọc quê. Nam cảm thấy như thế, tự dưng Nam thấy xiên thật dễ thương, nó cũng bật cười.
Ánh nắng trưa dội xuống dòng kênh chói chang, khiến Nam phải dùng tay che mắt. Xuồng lướt giữa hai bờ kênh Vĩnh Tế mọc đầy những ngôi nhà sàn. Mấy năm nào còn nghe nói pháo của tụi Bon Pot cầu tới tận đây, giờ tràn ngập một không khí thanh bình. Nam mải miết nhìn những rặng ô môi mọc xen giữa các căn nhà. Đẹp làm sao những bông ô môi đỏ phương phớt tím. Bỗng chốc, Nam thấy gần gũi cái không khí thôn dã nơi đây. Nó không nhộn nhịp mới lạ từng ngày như ở thành phố Nam sống. Nhưng bao lần nó khiến Nam dịu lòng, ngây ngất trước vẻ đẹp của những buổi chiều vàng trên đường làng, cùng một đêm trăng yên tĩnh và mộng mơ khi nằm trên chiếc chiếu ngó trời. Sau những buổi dầm mưa ở đây, nó ngạc nhiên thấy mình không dễ bị sụt xịt mũi như thành phố. Và những buổi trưa thật dễ chịu khi nằm trên chiếc võng răng ở cột nhà, đung đưa võng đón gió đồng, chìm vào giấc ngủ thật sâu không mộng mị. Còn cả tình người của những thím sáu, thím ba, dì mười, anh bảy hiền hòa luôn nở nụ cười chân chất như lúa khoai. Bất giác, Nam nghĩ đến thằng xiên. Sau buổi chiều mưa, Nam và chị Thảo chưa gặp lại nó. Có lần hai chị em qua nhà ông Tư To hỏi thăm. Ông chỉ ra đồng với vẻ mặt vừa khó chịu vừa ngạc nhiên. Hẳn ông không thể hiểu nổi hai chị em ở thành phố về bỗng dưng lại có quen biết với thằng nhỏ chăn trâu nhà ông. Và chắc hẳn ông không muốn có người chi phối nếp làm việc của nó. Ánh nắng xiên khoai lọt vào khoang chiếc ghe máy. Nam quay vào, ông ngoại nãy giờ ngồi điều khiển cần lái hỏi vọng ra trước. Sao không ngủ? Dạ, cháu không buồn ngủ. Tiếng nói chuyện làm chị Thảo mở mắt. Chị lồm cồm bò ra ngồi cạnh Nam. Hai chị em ngó mặt kênh mênh mang với đủ thứ ghe. Ghe chài chở lúa, đen và tròn như bụng trâu. Ghe cui, ghe cà ron, ghe chở cá, chở trái cây, ghe bầu thon thon nhẹ nhàng và đẹp. Chúng qua lại trên kinh ở hai tuyến như xe trên đường phố.
Trong kia, ai như thằng Siên đi trên bờ đúng không?
Chị Thảo trỏ lên bờ phải.
Quả đúng thằng Siên, nó đi như chạy dọc theo bờ, vai lủng lẳng đeo cái túi mai bằng vải bao bố đựng gạo. Nam cuống quýt gọi to, Siên Siên!
Nó không nghe, làm sao bây giờ chị?
Để chị nói ông ngoại tấp vô cho nó quá trang.
Chị Thảo bò ra phía sau lái, nói nhỏ với ông.
Máy tắt, con thuyền quay mũi lướt êm ru vào bờ đúng lúc thằng Siên chạy tới. Trạng nó lắp sắp mồ hôi.
Siên, Siên, lên đây, ông chị cho quá giang nè.
Thằng Siên không từ chối, đi lần xuống mép nước rồi bước xuống ghe. Thoáng chút mừng rỡ trên gương mặt mệt mỏi của nó. Ông ngoại cười hiền hòa, gật đầu khi thằng Sen thưa.
Có phải cháu chăn trâu trong tư to không?
Dạ.
Có cực lắm không cháu?
Thằng Siên đáp nhỏ, dạ không cực lắm.
Ông ngoại chăm chú nhìn nó, rồi nổ máy, mắt nhìn xa xa.
Em đi đâu về?
Chị Thảo ân cần hỏi.
Em tranh thủ ra thị xã, mua mấy giấy bút với mấy quyển sách. Sắp thi học kỳ đến nơi rồi. Thế trâu bỏ cho ai?
Em nhờ tụi bạn trông chị ạ. À. Nhưng em không yên bụng, nên gắng chạy về cho lẹ.
Khác với nét sôi nổi hôm trước, thằng Siên có vẻ suy tư hơn. Da nó đen sạm hẳn. Nhìn kỹ, trên cánh tay nó có mấy vệt đỏ tím.
Vết xước hay những lằn roi?
Thấy Nam chú ý, nó nở nụ cười rồi chỉ ra bờ sông.
Ý coi kìa, có một con rắn đang trôi, thấy không?
Con rắn dài cỡ một thước đã chết, trôi lững lờ trên dòng nước. Một cảnh lạ hiếm thấy ở thành phố.
Thằng Siên nói tiếp, thấy con rắn trôi, Siên nhớ một chuyện hồi xưa ở núi Sập.
Núi Sập ở đâu?
Nam cắt ngang, đó là một hòn núi trong huyện Thoại Sơn. Ở đó, nghe nói người ta đào được nhiều chiếc bình bằng sành và nảy chuối, buồng cao đúc bằng vàng.
Ngộ quá, rồi chuyện gì nữa?
Nam nung nóng. Ngày xưa kể rằng, dân núi Sập bắt được một người trẻ tuổi từ trên núi xuống hái trộm dừa. Thấy ông ta hiền lành, dân không bắt tội. Ông ta liền xin tạ lỗi bằng cách xem mạch hút thuốc cho bà con. Ông ta chữa đau lành đó, nhất là bệnh con nít, mà ông còn chữa bệnh điên nữa, chữa hay lắm.
Hay quá hén.
Chị Thảo nãy giờ ngồi tựa mạng nghe, cầm cây bút bi, viết húy hoái gì đó. Nam ngó thằng Siên chờ đợi, hiểu ý, nó kể tiếp.
Chữa bệnh cho bao nhiêu người, ông ăn trộm dừa đều cứu được hết. Nhưng có lần, ông gặp phải một con bệnh ngặt, đó là con một vị quan đại thần. Ông nhìn đứa nhỏ rồi nói, con bệnh này yếu lắm, nếu chữa lành, tôi phải chết thế nó, vì động đến ông bà ở dưới đất. Nếu con bệnh chết, tôi còn sống thêm ít lâu nữa. Để tôi đi thiếp, hỏi lệnh trên thế nào.
Ông nằm xuống đất, nhắm mắt thiếp, rồi mất luôn.
Như ơn ông, người ta xây một ngôi tháp thơ ở núi Sập, gọi là tháp thầy Sanh.
Sao Siên rành chuyện đó?
Có chị đâu, có lần Siên đưa trâu về chân núi Sập. Hôm đó là mùng 5 tháng 5, ngày cúng thầy Sanh, người ta kể lại.
Ghe đi sình sịch qua bao dãy nhà, ruộng lúa dần hiện ra hai bên bờ kinh. Mùa này, nước chưa lớn, nhưng trong trời nước vẫn mênh mông. Có tiếng ông ngoại cất lên trong tiếng máy nổ.
Thảo ơi!
Dạ!
Ông ngoại chỉ thằng Siên.
Chào! Kêu cháu kia ông hỏi.
Nè, ông ngoại cất tiếng, cháu xong ở đây, vậy cháu có biết con kình vĩnh tế này do ai đào không?
Nam trố mắt ngó thằng Siên, thử coi anh chàng này cỡ nào. Nó lễ phép trả lời.
Dạ, cháu có biết, người chỉ huy đào kênh là ông Nguyễn Văn Thoại.
Cháu biết gì về ổng, cứ nói.
Ổng làm tới chức hầu phải không ạ? À?
Ổng quê ngoài Trung, đất Quảng Nam chi đó. Ổng vô đây khai phá 4 tỉnh Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, rồi đào con kinh này kéo dài từ Châu Đốc tới tận Hà Tiên. Nghe nói, khi đào có tới hàng chục ngàn người chết vì mũi mòng, bệnh tật, thú dữ.
Cháu biết chính xác năm nào đào kinh không? Ông ngoại chăm chú hỏi. Dạ, nếu không lầm là năm 1818.
Sao cháu biết?
Ông mỉm cười hỏi gặn. Cháu đọc trong sách ạ.
Ông ngoại gật gù, nhưng Nam không thích chuyện đào kinh lắm. Nó còn muốn nghe những sự tích thật kỳ lạ ở đây hơn.
Nam chục. Kỹ nữa đi Siêng, chuyện là lạ đó nghe.
Thằng Siêng ngó ra sông, nó kể một chuyện xảy ra ngay núi Sam này. Hồi ở trước đây, có một đàn khỉ phá phách rất dữ. Chúng thường phá rẫy lấy cắp khoai mì. Dân lành không sao chịu nổi, nhưng chưa tìm được cách đuổi hay diệt chúng được. Người bị chúng phá nhiều nhất là ông Ba Cổ. Một hôm, thấy đám rẫy của mình bị phá tan tành, ông Ba Cổ nổi xung thiên, vác dao rượt đuổi theo chúng tuốt vô rừng. Bầy khỉ chạy thèm núi, đột nhiên ré hoảng lên. Con khỉ đột đầu đàn, vội leo lên cây vong cao nhất, cả bay lên theo. Ông Ba Cổ ngó quanh, thấy một con cọp trong bụi. Hoảng quá, ông cũng vọt lên một cây gần đó. Con cọp đến góc vong rình bầy khỉ, nhảy lên mấy lần không tới. Nó rơi xuống và nằm lăn ra, buông thõng bốn chân. Khỉ đầu đàn thấy vậy, chuyền xuống nghe ngóng. Nó ném khoai mì, cành cây xuống. Con cọp nằm im. Liên tiếp một con khỉ con, rồi con thứ hai. Con cọp không nhúc nhích. Khỉ đột liền xuống đất. Vừa tới nơi, cọp vùng dậy tát khỉ đầu đàn chết tươi. Ông Ba Cổ lúc đó ngồi trên cây vừa xem vừa sợ, vừa thấy đã. Con cọp khôn gian trời mây. Nam buộc miệng. Ông ngoại nãy giờ lắng nghe chậm rãi hỏi. Chuyện này ông có nghe kể loáng thoáng, nhưng không có nhiều chi tiết như cháu kể. Ai kể cháu nghe?
Má cháu ạ.
Má cháu hồi trước làm việc gì, ở đâu?
Dạ, má cháu đã mất. Trước đây dạy học ở tỉnh Biên, còn nhà ở xóm Gò Mối.
Hử? Ông ngoại nhíu mày. Cháu có phải con Từ Thu, giáo thủy?
Đúng ạ.
Ông im lặng lẩm bẩm. Hèn chi, thiệt là tao sống gần Tư To lại không biết con là con giáo thủy Tư Thu. Không khí trùng xuống giữa tiếng xình xịch của máy đuôi tôm, tiếng gà eo ốc gái bên bờ kinh. Xuống tới xóm bốn, thấp thoáng vườn cao nhà ông Tư To, xa hơn nữa là mái ngói nhà ông ngoại. Sắp tới đó, thằng Xuyên sẽ lên bờ, nó sẽ đi ngược ra đồng, tiếp tục giữ đàn trâu. Tư Thu với giáo thủy, ông không lạ gì. Ông tôi đi trước dọc theo con đường mòn về nhà chậm rãi nói. Trước anh ta có đám ruộng sát chân núi Sam, ảnh là nông dân lại chịu khó đọc sách. Những lúc ghé nhà ông chơi hay có lần đến giúp ông xây cái nhà sau, ông đều xin được ngó tủ sách. Đặc biệt Từ Thu rất ghét nhậu nhẹt. Nhưng trời không thương người hiền. Một bữa vô rừng dưới chân núi, anh bị rắn chằm quạp cắn chết. Lúc đó ông hay tin chạy xuồng vô tới xóm Gò Mối, mang củ nần định xắt ra giải độc cho ảnh nhưng không kịp. Sau đó cô giáo thủy tức ma thằng Siêng đổi đi dạy học ở tỉnh Biên, thằng Siêng đi theo. Đến năm 78, Linh Bồn Bốt qua giết chân mình. Cô giáo thủy mãi lo cho mấy đứa học trò nên bị tụi nó giết chết. Ông ngoại ngừng nói, nhíu mày như cố nhớ lại. Riêng chuyện ma thằng Siêng cũng được bà con biết nhiều, vì sau đó tờ báo tỉnh Minh có viết về cô ấy. Nhà báo kể lại, khi tụi Bồn Bốt kéo qua, cô cùng đám học trò chạy về hướng thị trấn tỉnh Biên. Chạy được một đoạn đường, cô lộn trở lại tìm nốt số học trò còn sót. Gặp được chúng, cô tìm cách đưa về nơi an toàn nhưng không kịp. Lính Bồn Bốt giết sạch mấy cô trò cùng một số dân chậm chân. Ông nghe nói cô còn có đứa con 3-4 tuổi thoát chết nhờ theo người thân dắt về Long Xuyên chơi. Nó chính là thằng Siêng. Tội nghiệp nó lưu lạc về đây, giờ phải đi chăn trâu. Bước chân Nam cảm thấy nặng nề. Cảnh thanh bình yên tĩnh ở đây không chỉ chứa đựng những số phận êm đềm như lưỡi tre xanh soi bóng dưới dòng kinh. Đâu ngờ thằng Siêng chỉ trạc tuổi Nam đã nếm trải đau buồn to lớn như vậy. Giọng chị Thảo lắng xuống.
Ông, con thấy thằng Siêng cực khổ lam lũ nhưng ham học lắm. Ông biết không, có đứa chăn trâu nào lại chịu khó đi học lớp đêm như nó đâu.
Biết,
Ông nghe nó nói chuyện đủ biết không giống như con người ta, có lẽ thừa hưởng được khí chất của ba má nó.
Rảo bước nhanh hơn. Trời đã về chiều, đằng mũi vo ve trong khóm chuối. Ba ông cháu, mỗi người đều đuổi một ý nghĩ.
Nắng sớm ở nông thôn đến rất nhanh. Mới 7:30, đồng ruộng ngập nắng chói chang. Đàn trâu của Siên nhẫn như gặm cỏ ngoài bãi ven triền núi. Siên và Nam ngồi trên mô đất giữa nắng ấm.
Ra như ở thành phố, mình đang sinh hoạt đội hoặc đi cắm trại sở thú, tao đàn hay văn thánh.
Nam kể, chủ nhật dành cho sinh hoạt đội, thiết thật, mình cũng mơ ước được như thế. Lớp đêm của mình toàn những bạn phải đi làm thêm, hầu như không có ngày chủ nhật. Sinh hoạt đội lại không được tổ chức ở lúc đêm, chỉ thỉnh thoảng các anh chị ở thị đoàn làm một buổi cắm trại lửa trại. Vậy cuộc sống của Siên buồn thiệt.
Nói đến đó, Nam chực mình vì lỡ lời. Nhưng Siên có vẻ không để ý đến, hay có biết như lờ đi. Siên đứng dậy.
Nông thôn còn nhiều cái thiếu thốn, nhưng lắm thú vui lạ, rồi Nam sẽ biết. Đi theo mình.
Siên dẫn Nam đến một căn nhà lá lụp xụp sát chân núi. Trong nhà, một ông lão vạm vỡ, da đen trùi trũi, nằm đông đưa trên võng. Trên người ông quấn độc một chiếc xà rông cũ kỹ. Thấy Siên bước vào, ông lập tức bật dậy.
Gì đó Siên?
Cháu lấy cái cần câu.
Lấy đi, ông còn mới trứng kiến, bỏ sao bếp.
Nói xong, ông ngã lưng xuống võng, cũng nhanh như lúc ngồi dậy. Dường như trong nhà tối quá, ông không kịp ngó thấy Nam.
Nghe tiếng nó chào, ông lại bật dậy lần nữa. Cháu, đi cầu dùi hen, trưa tụi cháu ghé lại đây nhen.
Lần này, ông không ngã lưng xuống ngay. Ra tới cửa, Nam nghe ông lẩm bẩm.
Con cái nhà ai mà trắng bóc dễ thương hết sức.
Thằng Siên nghe được tủm tỉm cười. Ra tới đâm ruộng lấp sắp nước, cách đàn trâu vài chục thước. Siên dừng lại, nó dùng môi móc những hạt trăng trắng đã được vơi viên vào lưỡi câu.
Trứng kiến nè, Nam biết không?
Nam ngó kỹ những hạt trắng trong, tròn nhỏ hơn hạt gạo một chút trên tay. Ra đây là trứng kiến. Nó nhớ đã đọc trong một quyển sách nào đó, có viết rằng người ta chế biến món xôi nấu bằng nếp với trứng kiến ăn rất ngon. Chi ruộng xào lắm cá rô non bằng hai ngón tay, Siên giật cần liên tục. Chuyên cần câu qua Nam, nó cũng giật được mấy chú. Cả giờ, hai đứa câu được một giỏ đầy. Siên thủ thỉ nói,
nếu có dịp, mình đi câu cắm thích hơn, lại đỡ mệt. Câu cắm phải đi lúc chạng vạng tối, khoảng 6 giờ. Một lần mang cả 50-60 chiếc cần, có khi cả 100 cần. Cần câu cắm làm bằng tre, chứ không bằng trúc như chiếc này. Nó chỉ dài 5 tấc, vót đầu nhỏ đầu to. Ra ruộng, mình cắm đầu to xuống, dài dài, dọc theo bờ ruộng, cắm làm sao cho lưỡi câu là đà trên mặt nước.
Câu bằng mấy chục cần, chắc phải tốn trứng kiến dữ lắm.
Nam thắc mắc, không dùng mồi bằng trứng kiến. Nếu câu cá lóc, cần đi đào dưới chuỗi, trùng đất làm mồi. Câu cá trê vàng, dùng mồi bằng ong non trộn với sáp.
Ngộ quá!
Nam thích chí, cắm câu ở đó, khi nào mới biết cá dính câu?
Độ 3 giờ sau phải ra thăm. Ở xa nghe tiếng cá quẩy sổn sổn rồi. Có đêm kiếm được 5-6 ký cá là thường.
Nam mãi mê nghe, quên cả giật chi câu. Xuyên với tay giật lên giúp. Một chú cá rô to, to nhất trong mớ cá câu được, lủng lẳng đầu dây.
Câu cá xong, hai đứa ra ao tắm. Đến phiên thằng Xuyên phục Nam vì tài bơi. Món bơi bướm của Nam thiệt đẹp. Chẳng bù với trò bô ếch nhõm lên nhõm xuống của Xuyên. Xuyên đã biết rằng, có một dạo dài, hồ bơi nhà văn hóa lao động không hề vắng mặt Nam ngày nào. Ở nhà, Nam còn treo một huy chương giải bơi thiếu niên cấp quận. Trên đường về, Xuyên giải thích. Ông Sáu Hiệp hồi nãy là người dân tộc Khmer. Ông sống một mình trong căn chòi đó từ khi vợ con ổng bị Pol Pot giết sạch. Má mình bị chết chung với gia đình ổng, nên ổng rất thương mình.
Ông Sáu hỏi lúc hai đứa vào nhà. Các cháu đi tắm về, chắc đói bụng lắm hả?
Nghe ông Sáu nói, như được nhắc nhở, cái bụng Nam như sôi lên. Nó nghe côm cao cả ruột. Chứ nghe Nam trả lời, ông Sáu hên hệt cười.
Chắc đói thiệt rồi, ông cháu ta làm một bữa khoai mì nghen.
Khoai mì? Nghe ông già nói, Nam ngán ngẩm. Ngon lành gì chứ? Trước mắt Nam hiện lên những khúc khoai mì nguội ngắt được bày bán ở căn tin trường trong giờ ra chơi. Ăn một miếng đã ngán.
Thấy nó ngừ ngừ, ông Sáu lại hệt miệng. Đừng chê nghen, ông sẽ đãi cháu một bữa khoai mì ra trò, để coi.
Thằng Xuyên ngó Nam nháy mắt. Phải đó Nam, để coi, hết sảy mà. Rồi nó quay sang ông Sáu. Ông ơi, con ra nhổ một cây nghen.
Nam lóc cóc theo Xuyên. Một cây mì thì được mấy củ hả Xuyên?
Ý, một cây có cả bụi củ đó, đừng coi thường, ăn không hết đâu.
Xuyên vác cuốc, hai đứa kéo nhau ra vạt rẫy sau nhà. Trước mắt Nam, dọc theo bờ rào, những vòng khoai mì lá xanh non, thân mập mạp, đang lắc lư theo chiều gió, cây nào cũng xanh tốt, cao và thẳng.
Xuyên đến bên một hàng cây ngắm nghía, ta đào cây này chắc nhiều củ.
Nó khom xuống, hạ một nhát cuốc, đào lần quanh bụi cây, môi lên và lật ngửa gốc khoai.
Cây khoai lật xuống đất.
Đây trên bãi cỏ, một chùm 5-6 củ khoai trồng căng, dài thon thả, ướt rượt, đất xám màu mỡ.
Về nhà, những củ khoai lập tức được lột ra, tròn trắng phao trong thau nước.
Sau này, Nam nhớ lại, mình đã thưởng thức một bữa tiệc hết chỗ chê, một món ăn đồng nội hết sức mộc mạc, bình dân, nhưng qua bàn tay của ông già Khmer trở thành một món ăn hấp dẫn. Khoai mì luộc xong với nước dừa xiêm, ông Sáu đánh tơi ra, thoa mỡ hành. Xong, ông sai thằng Xuyên ra vườn, hái mớ rau sống như hung lũi, hung cây, chấp cá tí tô. Ông dạy Nam cách lấy bánh tráng đã được nhúng nước, cuốn với rau sống, khoai mì trộn mỡ hành, chấm với nước mắm chanh, có chọt ức cay.
Sẵn đôi bụng, sau một buổi sáng đi câu và bơi lội, Nam chén tì tì, hết cuốn này đến cuốn khác.
Thằng Xuyên không kém, ăn với tốc độ vũ trụ. Chỉ có ông Sáu ít ăn, ông ngồi cười hền hệt, nhìn hai đứa.
Ăn xong, Xuyên nói với ông Sáu. Cháu biểu ông mớ cá rô non, mớ này ông chiên xù uống với rượu đế là số một đó.
Mày uống rượu đế với cá chiên xù hồi nào mà biết ngon?
Ông Sáu hớm hỉnh hỏi. Dạ con chưa thử, nhưng nghe ai cũng khen ngon.
Chiên xù là sao Xuyên?
Nằm dưới gốc cây me hứng gió mát, Nam hỏi.
Là chiên để nguyên vẫy, cá rô non mang về ngâm nước muối, cho ra nhớt rồi móc ruột, đổ mỡ vào chảo cho sôi, thả cá nguyên con không đánh vẫy vào. Cá rô non chiên xong khô cong, nhai giòn rụm. Nam biết không, trời mưa lạnh, ăn cá chiên xù nóng, có khi phải bới cả chục chén cơm.
Mới ăn trưa xong, nghe thằng Xuyên nói còn phải chảy nước miếng.
Biết Nam còn thích nghe chuyện đặc sản, Xuyên kể tiếp. Ở miệt này, nhà nào có trồng dừa thường được nếm một món ăn độc đáo, đó là món đun chiên, một loại sâu.
Một loại sâu? Người ta ăn sâu thiệt à?
Đúng, nó là con sâu sống chui rút trong đọt dừa, thân dừa. Nhà nào thấy đọt dừa héo dần, lên chặt bỏ cây dừa lấy đuông.
Mỗi cây lấy được mươi, mười mấy con là thường. Con nào cũng béo mẫm, trắng bóc, con ngấn, ngon ngoe, y hệt con sâu. Khiếp! Nam lè lưỡi, vì Thảo mà thấy được chúng, chắc tránh cho thật xa. Lần đầu thấy người ta ăn, xuyên ghê ghê, đánh liều ăn thử một con đuông lăn bột chiên, ngon và béo thân sâu. Ngay đâu Sài Gòn, nhiều người thèm đuông mà tìm mua không ra.
Gió mát quá, Nam thiêu thiêu ngủ, mặc cho thằng Xuyên nói say sưa. Nó mơ thấy được ăn một bữa cơm có đủ món, đuông chiên, chuột xào, cá rô non chiên xù. Nó từng ngần hơi đũa và gắp ngay món đuông chiên vàng rợm.